Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cả quý Phật tử thì thấy rằng quý vị có cái tâm mộ đạo quý mến Tam Bảo và rất là thiết tha đối với Phật pháp, cho nên thành vô cùng hoan hỷ thì chúng ta gặp nhau thì không có cái gì tốt hơn là cùng chia sẻ những cái lời Phật tổ dạy để tu tập làm thế nào mà trong cái cuộc sống của mình có được những cái sự an lạc chân thật từ ở trong chánh pháp để hóa giải những cái phiền não khổ đau ở trong cuộc sống. Quý vị học Phật Pháp lâu nay đó, nghe nói rằng quý vị nghe Pháp nhiều lắm, thì quý vị thấy có cái phương cách hóa giải phiền não khổ đau chưa? Quý vị có phương pháp hóa giải khổ đau chưa? Có chưa? Sao im re vậy? Nghe nói nghe nhiều lắm rồi, học nhiều mà sao giờ hỏi phương pháp hóa giải khổ đau im re vậy? Có, nhưng mà có khi nhớ khi quên, phải không? Phải không? Thì thôi, để nhắc cho quý vị nhớ nhiều hơn, thì hôm nay Minh Thành có vài lời nhắc nhở chung với tất cả quý Phật tử. Chúng ta được sanh ra làm người, được đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý lành lặn, trọn vẹn là một cái điều phước đức rất là to lớn. Mấy em nhỏ nhìn thấy những đứa bé khác, thấy có nhiều đứa tuổi bằng mấy đứa con thôi mà phải đi bán vé số, mấy đứa có thấy không? Rồi thấy mấy đứa bé nhà nghèo khổ không được đi học, mấy đứa con được đi học, mấy con thấy có hạnh phúc không? Có không? Như vậy thì phải là biết nghe lời cha mẹ nhiều hơn, rồi phải tìm hiểu Tam Bảo Phật Pháp. Đó là nói người nhỏ. Giờ những người lớn hơn, quý vị nhìn thấy những người chung quanh mình, hoặc ở trong gia đình mình, hay là những cái người hàng xóm xa lạ, quý vị thấy có những người rơi vào trong những cái tình trạng đuôi điếc câm ngọng, hoặc là ở trong những cái cảnh bệnh nan y, mà vừa sanh ra đó đã vướng vào những cái thứ bệnh mà không thể chữa trị được. Cho nên cái việc mà chúng ta có được cái thân người trọn vẹn, không có tật nguyền, không bệnh hoạn, thì đó là một cái phước rất là lớn. Từ cái phước ở nơi cái cõi người đó, chúng ta mới dần dần tiến bước thêm hơn lên nữa. Mà ở trong đạo Phật chúng ta gọi là bốn nơi cư trú. Bốn nơi cư trú là bốn cái chỗ mà con người hay là tất cả chúng sanh nương ở. Cái nơi cư trú thứ nhất á, là nơi cư trú của chư thiên. Cái nơi cư trú thứ hai là nơi cư trú của phạm chúng, là chư thiên mà cõi cao hơn nữa. Rồi cái nơi cư trú thứ ba thì gọi là nơi cư trú của thánh nhân. Và một nơi cư trú thứ tư nữa là nơi cư trú của chư Phật. Bây giờ chúng ta đã được làm người, thì giờ mình thăng tiến lên thêm nữa, mình tu tập, mình làm tất cả những việc lành việc thiện hơn nữa để mà nâng cao mình lên. Quý vị thấy trong kinh diễn tả, quý vị thấy các cái vị mở cõi trời đó có phước đức nhiều không, sung sướng không? Mà quý vị có biết là muốn sanh lên cõi trời là phải làm cái gì không? Nói rộng là làm 10 việc lành, nhưng ở đây nói gọn là làm 3 việc: bố thí, trì giới và thiện tâm. 3 việc này là cái chỗ nương trụ của 6 tầng trời cõi dục, cho nên gọi là thiên trụ. Như vậy muốn sanh lên cõi trời phước nhiều hơn cõi người thì phải làm 3 việc: bố thí, trì giới, thiện tâm. Đây là nói gần, từ từ chúng ta sẽ tiến cao xa hơn. Quý vị có biết bố thí chưa? Có không? Có, nói nhỏ nhỏ, phải không? Rồi quý vị có trì giới chưa? Có không? Sao nói nhỏ im re hết trơn vậy? Quý vị có thiện tâm không? Là có tấm lòng tốt. Có được chưa? Có, nhưng mà chắc chưa trọn vẹn, phải không? Bố thí, chữ thí là mình cho, chữ bố là rộng khắp, đem cho, đem giúp đỡ mọi người mà một cái cách rộng rãi. Như mình nhìn thấy người nghèo khó khổ sở, mình có dư chút ít vật chất, hay là mình nhín chút tiền của mình chia sẻ cho người nghèo khổ đó, bằng cái tấm lòng thương xót, bằng cái sự thông cảm giữa cái nỗi khổ của con người, thì đó đó là chúng ta biết thực tập bố thí nhỏ nhỏ. Hoặc là mình thấy những cái người đói rách, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mình chia sẻ cho họ một phần nào đó. Rồi cao rộng hơn một chút là chúng ta biết cung kính đối với Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, hộ trì chánh pháp, làm cho cái ánh sáng của Phật pháp soi sáng khắp nhân gian, để xóa mờ cái vô minh mê lầm của chúng sanh. Rồi chúng ta hộ trì cho chư tăng có đủ điều kiện để mà tu hành, để hoằng dương chánh pháp, thì đó là chúng ta biết gieo những cái hột giống vào cái mảnh ruộng tốt. Đó, quý vị thấy nhiều khi tới chùa quý vị thấy cái thùng phước hương á, hay là những chỗ để gì mấy chữ Tam Bảo Phước Điền. Phước Điền là cái mảnh ruộng phước. Tại sao gọi Tam Bảo là mảnh ruộng phước? Quý vị thấy nó có cái nguyên do xuất xứ. Là một hôm nọ, Ngài A Nan cùng với Đức Phật ở trên núi Linh Thú. Thì lúc đó Đức Phật đứng ngắm nhìn cái cảnh ở phía dưới đồng ruộng mênh mông, mà thấy những cái mảnh ruộng nó liền lạc với nhau, có hàng có lối, thì Đức Phật thấy rất là đẹp. Phật mới kêu Ngài A Nan, A Nan nhìn xem những cái mảnh ruộng rất là đẹp, mai mốt làm cái y của chư tăng á, cũng giống như hình mấy cái mảnh ruộng vậy. Quý vị nhìn thấy cái y của chư tăng không? Từng miếng vải đó, đó là tượng trưng cho cái mảnh ruộng. Và mảnh ruộng này đó là không phải mà gặt ra lúa, mà gặt ra gì? Gặt ra phước. Thì cái phước đó mình thấy như là không có hình, không có tướng, nhưng mà nó lại biểu hiện ra cái hình tướng để giúp cho mình có một cái cuộc sống an vui. Thấy như không có, nhưng mà thật sự nó là có, mà nó có chân thật. Còn cái hình thức ở ngoài mình thấy như là có, phải không? Tiền bạc của cải thấy như có, nhưng mà có nắm chặt được không? Nó trôi chảy hoài hoài, không có nắm giữ chặt được. Cho nên chúng ta biết phụng sự Tam Bảo đó, gieo trồng cái ruộng phước, đó là cái việc bố thí mà ở cái chỗ cung kính đối với Tam Bảo, gọi là kính điền. Vừa khi nãy có một sự việc Minh Thành vô cùng cảm động, mà từ xưa tới nay dường như hiếm thấy, không nói là lần đầu tiên. Lúc nãy Minh Thành đi kinh hành vòng vòng ở dưới sân chùa, có một em bé khoảng chừng 8-9 tuổi, nó cầm cái bao thơ đỏ, cái bao lì xì đó, lại đưa hai tay lên Minh Thành nó cúng dường cho thầy. Minh Thành nói: con vô cúng dường cho thầy chủ trì. Bây giờ bạch thầy, con cúng dường cho thầy chủ trì rồi, cái này con cúng dường cho thầy. Thì Minh Thành mới nói rằng: sao mà con không để dành ăn bánh? Nói: dạ không, cái này con muốn cúng dường Tam Bảo. Thì Minh Thành thấy cái số tiền nó nhỏ không đáng là bao, nhưng mà cái tấm lòng chân thành của một đứa bé mới có 8-9 tuổi như vậy, thì mình mới hỏi, mình mới suy xét từ đâu mà nó có cái tâm đó, ai dạy cho nó học được? Có phải là từ cha mẹ ông bà đã thấm nhuần Phật pháp, hoặc là từ nơi cái ân đức của thầy trụ trì ở đây đã hướng dẫn chỉ dạy cho con cháu mình thấy được cái hạnh lành tốt như vậy? Đó là đã biết cái việc phước đức của sự bố thí cúng dường, mà cái đó là cái nhân để giúp cho mình khi sanh ra đời lúc nào cũng có đầy đủ mọi cái tiện nghi vật chất ở trong cái cuộc sống sinh hoạt. Quý vị thấy, như có ai muốn mình nghèo thiếu khổ sở không? Không ai muốn gì hết, phải không? Ai cũng muốn mình giàu có, phải không? Đầy đủ sung túc chứ đâu ai muốn mình nghèo khổ. Nhưng mà muốn có được không? Có phải mình muốn giàu là được giàu không? Như vậy là từ đâu mà mình sanh ra trong cái gia đình giàu có? Từ đâu? Từ đời trước đã giữ gìn cái giới, không có trộm cắp, rồi không có bỏn sẻn keo kiệt, biết giúp đỡ người nghèo, phải không? Rồi biết chia sẻ đối với mọi người, rồi biết phụng sự chánh pháp Tam Bảo, để đời này sanh ra cái đầy đủ phước đức giàu có. À, thì như vậy đó, trong đây có ai muốn mình giàu có không? Muốn không? Muốn, phải không? Chắc ai cũng muốn hết. Vậy thì ráng tập cái hạnh bố thí cúng dường. Mà không phải bố thí cúng dường á là quý vị chở xe hàng làm từ thiện, hoặc quý vị đem vô cúng số tiền thiệt là lớn, ghi bản ghi tên rồi vô có đó mới gọi bố thí lớn. Không phải. Bố thí là bằng cái tấm lòng chân thành của mình, dầu một chén cơm nguội, dầu dài cái áo cái quần cũ, hoặc là mấy đồng xu, hay là 20 đồng, 10 đồng của một em bé đó, mà bằng cái tấm lòng chân thành đó, cái bố thí đó là cái bố thí rộng lớn, chứ không phải ở nơi cái vật chất, ở nơi cái đồ vật, mà ở nơi cái tấm lòng chân thành thương mến tất cả người vật và giúp đỡ phụng sự cho Tam Bảo. Đó là cái việc làm thứ nhất. Cái việc thứ hai á, là trì giới. À, quý vị thấy như cái bố thí nói là mình cũng phải tập từ từ lên thêm, phải không? Tập từ từ lên thêm. Bây giờ nói tới cái trì giới, giữ gìn giới pháp, quý vị giữ được trọn vẹn hết chưa? Trọn vẹn chưa? Ngồi đây bao nhiêu người ăn chay trường được, giơ tay coi. Giơ cao cao lên coi, mấy người? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngồi đây chơi trên 100 mà có 10, tức là chưa được 1/10, phải không? Thì như vậy là tập thêm lên, phải không? À, phải tập lên, dần dần lên. Thì quý vị thấy Đức Phật không có ép buộc mình giữ giới, mà Đức Phật thương mình, phải không? Quý vị thấy, kêu mình không có giết hại sinh mạng, Tại sao vậy? Tại vì khi mình giết hại con vật, lúc đó nó khổ hay là vui? Khổ hay vui? Nó kêu gào thảm thiết, phải không? Nó quằn quại khóc than, mà chỉ vì cung cấp cho cái miệng với cái bụng mình chút thôi à. Nhưng mà nó phải quằn quại đau khổ. Thì như vậy đó, nếu như mình làm cho nó khổ vậy rồi mai mốt mình rơi xuống mà đồng loại của nó, hoặc là rơi nhầm cái loại nào đó mà nó, thì nó gặp mình lúc đó là sao? Sao? Nó có xơi mình lại không? Thì như vậy là ở thế thường nó quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, phải không? Còn cái này đó là cái quán thù và giết hại sinh mạng đó, muôn đời ngàn kiếp dai trả cũng không có phải là muộn, không phải chậm. Ở trong cái dòng luân hồi đó, ăn nhau, nuốt nhau, giết nhau, rồi cứ là xây dần mãi mãi không có dứt. Cho nên Đức Phật thương dạy mình tập từ từ, tháng ăn chay vài ngày, tập từ từ nâng nâng lên. Mới đầu á thì là 2 ngày 4 ngày, từ từ 6 ngày 10 ngày, từ từ cho tới ăn chay trường. Chẳng những mình ăn chay mà mình còn biết phóng sanh, cứu giúp các cái con vật nó bị khó khổ. Không phải đợi mình ra chợ mình mua nguyên lòng chim hay mấy bao cá rồi cái tụng kinh này kia là lúc đó mới thả mình gọi là phóng sanh. Mà thật ra khi mình đi trên đường hoặc là ở trong nhà mà mình gặp con gián này bị lật ngửa lên nó bò không được, phải không? Hoặc là gặp bầy kiến, hồi xưa thì mình đổ dầu lửa vô, phải không? Hoặc là đốt lửa gì đó, bây giờ mình thấy nó thì mình tìm cách nào đó giúp cho nó nhẹ nhàng, nó thoát khỏi. Như vậy đó cũng là phóng sanh. Còn nếu mình làm được những cái lớn cái nhiều hơn nữa thì càng tốt. Và quý vị thấy đó, rồi những cái giới khác mình suy rộng ra cũng vậy. Không những là chúng ta không có nói dối mà mình còn nói cái lời chân thật. Nói lời chân thật, mà không những nói lời chân thật mà mình còn nói cái lời lợi ích cho mọi người. Quý vị thấy như mà mình giữ được những cái giới pháp đó, nội cái tiêu cực thôi, thì quý vị thấy đã có an vui nhiều không? Như mình không nói dối là mọi người có tin tưởng mình không? Phải không? Mình nói là lời nào ai cũng mến, cũng quý, cũng trọng, cũng nể hết. Bởi vì mình nói lời chân thật. Các em bé nhỏ cũng vậy đó, tập nói cái lời chân thật, thật thà, không có dối trá thì mình có uy tín. Cha mẹ, cô bác, bạn bè đều thương mến, quý trọng hết. Mình lớn lên vào trong xã hội đã đứng vững chắc, mọi người nể trọng mình, làm ăn hay là bất cứ ngành nghề nào ta cũng quý mến mình hết. Đó là mới có không nói dối thôi đó. Chứ còn nếu nói lời chân thật rồi đem những cái lời lợi ích chánh pháp nữa mà chia sẻ cho mọi người nữa thì sao? Chẳng những là không phải là cái miệng này nó tạo tội, mà cái miệng này nó tạo gì? Nó tạo phước. Quý vị thấy như Đức Phật từ khi thành Phật với cội Bồ Đề cho đến ngày Đức Phật nhắm mắt ở bên hai cái cây Ta La Song Thọ, thì quý vị thấy Đức Phật làm gì? Làm gì? Dùng 3 tấc lưỡi, phải không? Mà đem cái lời chân thật, cái lẽ thật á, để mà ban rãi, tuyên truyền khắp tất cả chúng sanh. Thì vậy công đức của Đức Phật á, muôn đời vạn kiếp cũng không có phai nhòa, cũng không có bào mòn. Mà từ đâu mà có được công đức đó? Sở dĩ mà hôm nay chúng ta có được chánh pháp học, có kinh điển, có băng đĩa như vậy đó, là từ đâu? Từ nơi cái miệng của Đức Phật, mà được gọi là miệng vàng kim khẩu, miệng vàng hay là lời vàng. Thì như vậy chúng ta học Đức Phật á, hồi xưa cái miệng mình không biết á, tu thì sao? Nói ra thì gì? Nói tốt, nói xấu, phải không? Nói phải, nói quấy, nói đúng, nói sai, thị phi hơn thua, rồi cãi lộn, phải không? Rồi phiền não với nhau. Rồi bây giờ mình biết á, thì mình nói lời lợi ích cho mọi người, nói lời chánh pháp, thì như vậy gia đình có được êm ấm hồn, anh em có được là thương mến với nhau không? Rồi bạn bè mình đều là quý trọng mình hết. Đó là biết giữ gìn thế giới của Phật. Không uống rượu cũng vậy. Thì như vậy là tinh thần mình tỉnh táo, trí huệ mình minh mẫn sáng suốt, thì mọi cái việc mình làm, mình tính đâu đều là tốt đó hết. Đó thì quý vị thấy, bố thí rồi trì giới, mà hai cái điều đó là phát xuất từ đâu? Từ cái tâm lành thiện của mình. Cái tâm lành, tâm thiện của mình. Quý vị có được tâm thiện chưa? Có được thiện tâm chưa? Có là sao nó nhỏ xíu vậy? Lâu lâu nó có lộn với tâm ác vô không? Nhiều khi lâu lâu cũng chen vô, phải không? Thiện thì có cũng nhiều, mà lâu lâu ác cũng khởi ra, nó cũng sân si rầm rầm lên, phải không? Cũng cự la này kia lên. Thì vậy thiện mà chưa có thuần thiện, nó còn xen tạp dữ lắm. Bây giờ đó, muốn cho bớt cái xen tạp thì sao? Phải niệm Phật và tinh tấn để đến cái chỗ cuối cùng cho nên nhắc kỹ về cái niệm Phật. Đó là nói ba cái việc, mà quý vị giữ được ba việc này, làm được ba việc này đó là được sanh lên cõi trời. Mà nếu niệm Phật nữa đó là được vãng sanh. Vãng sanh mà ở cái phẩm thấp. Thế vậy ba việc này ai cũng có hết rồi, nhưng có ít ít, phải không? Có người có vừa vừa chứ còn chưa có trọn vẹn. Đó là cái nơi cư trú thứ nhất là của chư thiên, phước hơn cõi người, và tiến lên cõi cao hơn nữa cũng chư thiên, mà chư thiên cõi cao nữa là cái cõi sắc và cõi vô sắc, phước lớn hơn các vị hồi nãy nữa. Đó là tu bốn cái tâm vô lượng: từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Quý vị có từ bi không? Có không? Có từ bi không? Lâu lâu có lộn sân si không? Thì giờ mình phải tập, phải không? Từ bi là cứu khổ ban vui. Thấy người khổ thì mình giúp cho họ hóa giải cái khổ, đem cái niềm vui đến cho họ. Mà giờ không có nói xa, chỉ nói rất là gần. Ở trong nhà của mình, nếu mà có chồng của mình, vợ mình hay là con cháu trong nhà mà đang buồn, đang khổ đó, quý vị có lấy cái khổ của họ giùm họ ra được không? Có không? Sao em re hết trơn vậy? Mà sao nói bây giờ quý vị vô chùa thấy bên đề từ bi, phải không? Bên đề trí tuệ, rồi vô đạo Phật là đạo từ bi. Mà mình học bao nhiêu năm nay rồi, mà những người gần gũi nhất ở trong gia đình mình chưa từ bi được sao? Nhiều khi con cháu hay là anh em vợ chồng mà đang bực, đang khổ, mà lại gặp mình, chẳng những mình không giúp cho người ta bớt khổ, mà sao nói vài câu lên khổ bằng bình thường nó tăng lên gấp 2-3 lần. Như vậy chưa phải rồi, phải không? Như vậy muốn từ bi, muốn nhổ cái khổ của người ta, muốn lấy cái đau của người ta ra, thì mình phải có cái sự nhẫn nại, lắng nghe. Quý vị thấy cái hạnh Bồ Tát Quan Âm đó, lắng nghe, nhẫn nại, coi coi ổng đang rơi vào tình trạng gì đó, hay là con mình nó đang trong tình cảnh gì. Mình bình tĩnh, mình lắng nghe những lời nó giải bài phân trần, rồi mình nhẫn nại để mình suy xét cho thật kỹ, rồi sau đó mình mới đưa ra những ý kiến. Mình đem cái chánh pháp, dùng con mắt chánh pháp đó mà soi rọi tất cả. Thì như vậy đó thì mới có cái ánh sáng, mới thấy được cái đường đi. Còn này nhiều khi mới sai phạm lỗi lầm gì đó thì la ôm sòm lên, phải không? Rồi có khi là rồi đánh, rồi rầy, rồi chửi mắng. Thì như vậy nó có cái gì khổ, có gì đau, có gì buồn phiền hay có những cái vướng mắc ở trong lòng á, cũng không dám chia sẻ với mình, không dám bày tỏ với mình. Cho nên quý thầy lãnh đủ hết trơn, phải không? Tâm sự với mấy thầy, thưa thầy chuyện này con không dám nói với cha mẹ, không dám nói với ông bà nhà, con không dám nói với ai chứ, chỉ tâm sự với thầy thôi, con khổ dữ lắm. Như vậy là chứng tỏ là sao? Mình chưa có thực tập được từ bi nữa. Nếu mình có từ bi mà tại sao con cháu vợ chồng trong nhà mình mà mình không lắng nghe được, mình không thông cảm được, phải không? Thì vậy quý vị nên tập cái từ bi gần nhất những người thân thiết nhất ở trong gia đình của mình trước, rồi mới từ từ rộng ra những người khác. Nếu mà thực tập được từ bi như vậy đó, thì quý vị thấy gia đình có an vui hạnh phúc nhiều không? Có không? Nhất định là chưa dám nói an vui hạnh phúc nhiều, nhưng mà không có cãi lộn, phải không? Nhất định là không quánh lộn và không cãi lộn, phải không? À, đều tha thứ thông cảm được. Rồi như vậy đó, từ từ chúng ta mới nói tới cái tình thương rộng lớn. À, rồi mới hướng dẫn con cháu vợ chồng mình theo được cái chánh pháp của Phật. À, biến cái gia đình mình á, trở thành cái gia đình á, Phật pháp, trở thành cái gia đình của Phật tử. Rồi phải hỷ xả nữa. Hỷ là quan hỷ, với xả là buông bỏ. Quan hỷ lúc nào cũng là vui tươi, cũng là hiền hòa. Chứ nhiều khi mới niệm Phật ra một tiếng hộ chứ ra mệt, giờ cái mặt nhìn thấy hình sự, mới tu ra mà giờ thấy hình sự, tưởng đâu vì hồi nãy giờ niệm Phật mệt rồi. Quý vị thấy như vậy tu mà không có quan hỷ. Niệm Phật sao đó là phải có trí tuệ, phải có từ bi, phải không? Phải có thiện tâm, phải có hỷ xả. Phật thì quý vị thấy đại từ đại bi, đại hỷ đại xả. Mình niệm Phật ra mình phải có cái hỷ xả chứ. Cái niệm Phật ra mệt ra muốn cự nó thì vậy niệm Phật là chặt pháp rồi, phải không? Càng tu chừng nào là càng an lạc, càng hỷ xả chừng đó nữa. À, để mình tập cái sự quan hỷ. Ở thế gian nói hay sao? Một nụ cười bằng gì? 10 thang thuốc bổ, phải không? Mà câu niệm Phật của mình á là còn cái thuốc bổ thượng thừa nữa, chứ không phải thuốc bổ thứ thường, phải không? Thuốc A và đà trị khắp tất cả bệnh. Thì như vậy đó, niệm Phật lên thì làm sao mình phải tập, mình phải nói với lòng mình á là phải quan hỷ giống như Phật. Gặp chuyện gì đến cũng vậy, chuyện gì bực, chuyện gì buồn, chuyện gì phiền, chuyện gì tức, cũng là vui vẻ từ từ, rồi mình dùng cái trí huệ sáng suốt để mà mình soi rọi. Mà tại sao được quan hỷ? Tại vì mình buông bỏ, đây là chữ xả, buông bỏ mới được quan hỷ. Không có buông bỏ thì không có quan hỷ nổi. Lúc nào giờ mình cũng quạo quọ hết á. Quý vị có buông chưa? Buông chưa? Sao im re vậy? Giờ kiểm tra lại coi trong tay mọi người đó còn cầm gì chống không? Còn không? Còn giận mấy người? Kiểm tra lại coi giận mấy người. Nếu mà còn giận mấy người là chưa buông, phải không? Còn ghét ai không? À, còn phiền ai không? Hoặc là có nhiều người đó là năm ba năm rồi mà cũng không quên được người đó nói tôi câu đó, đó tức quá chừng. Điều vậy thôi, đó là sao? Buông không được, nắm chặt đó. Mà nắm chặt như vậy mỗi lần nhớ lại cái câu nói của người đó là lúc đó mình sao? Có hỷ nổi không? Quan hỷ không nổi. Nhớ lại cái là nó khô héo và nó bực tức, nó giống như lửa đốt ở trong lòng. Mà có khi là nhiều lâu năm rồi cũng còn nhớ hoài cái lời nói, cái hành động hay cái việc làm, không có buông được. Thì như vậy đó là tại sao mình không buông được? Tại sao mình không buông được? Bây giờ nếu mà muốn buông được đó thì phải tiến lên một cái cảnh giới thứ ba, đó là cái nơi cư trú của thánh nhân, là ba loại chánh định, ba loại tam muội. Ba cái loại chánh định này là cái cốt lõi, cái bí quyết để giúp cho mình buông bỏ tất cả phiền não, đó là không, vô tướng, là vô tác. Ba cái loại tam muội này là chỗ nương có các bậc thánh tam thừa, cho nên gọi là thánh trụ, nơi cư trú của hàng thánh nhân. Mà muốn mà đạt tới cái chỗ này đó là phải tu tập ba loại chánh định, mà ba loại chánh định này là không, vô tướng và vô tác. Nói chữ nho thì khó hiểu, nói cái nghĩa quý vị thấy đơn giản lắm. Không là rỗng không, không có thiệt. Vì rỗng không không thiệt cho nên nó cũng đâu có cái hình tướng thiệt. Vì không có cái hình tướng thiệt cho nên nó cũng không có cái sự tạo tác thiệt, hoặc là không có tham muốn cái gì cả. Giờ cái đầu tiên á, làm sao mà để chúng ta hiểu được cái chữ không này ở trong đạo Phật? Ở trong đạo Phật nói cái chữ không thấy nó đơn giản vô cùng, nhưng mà không phải dễ hiểu, mà càng không dễ làm. Cái chữ không ở trong đạo Phật nói đó, không có nghĩa là không có. Không phải chữ không là không có. Ở ngoài thế gian nói chữ không là đối lợi với chữ có. Thí dụ như mình để một cái đồng hồ này ở đây thì mình nói rằng có cái đồng hồ, phải không? Mà khi mình dẹp cái đồng hồ đi chỗ khác thì hỏi có cái đồng hồ không, thì nói là không có cái đồng hồ. Như vậy cái chữ không của ngoài đời, của thế gian nói là không đối với có. Không có cái vật đó thì gọi là không. Còn cái chữ không đạo Phật nói không phải vậy. Chữ không của đạo Phật nói đó là ngay khi cái đồng hồ này có mặt hiện diện ở đây, nhưng mà cái bản chất của nó là rỗng không, không có thiệt. Chứ không phải đập tan cái đồng hồ này để thấy không, mà ngay cái đồng hồ này mình thấy được cái bản chất rỗng không của nó. Giờ quý vị thấy cái đồng hồ này có phải một thứ nó hợp lại thuần nhất một thứ thôi, hay là nhiều thứ kết hợp? Cái đồng hồ này một thứ duy nhất tạo thành hay nhiều thứ kết hợp? Nhiều thứ, phải không? Nào là kim giờ, rồi kim phút, rồi kim giây, phải không? Rồi có mặt trong, mặt ngoài, rồi có vỏ, rồi bên trong ruột của nó là bao nhiêu con ốc, bao nhiêu những cái phụ kiện, linh kiện nhỏ nhất ở trong đó hợp lại mà thành. Phải theo một cái cấu trúc, một cái quy tắc nhất định thì mới gọi nó là cái đồng hồ. Mà nếu như mà để lệch con ốc này qua chỗ kia cái nó không chạy, hoặc là cầm mà rủi hoặc nó rớt lọt xuống cái nó đứng yên chỗ, hoặc là nó hết pin nó cũng không chạy. Vì thế trục chặt một chút thôi là nó hư, nó hỏng rồi. Như vậy đó, nhiều thứ hợp lại theo một cái quy luật nhất định thì tạm có cái đồng hồ. Mà nếu thiếu một cái thứ, ví dụ như ai lại gỡ cái kim trong ra thì sao? Nó đâu còn chạy được nữa. Thì đó là quý vị nhìn cái đồng hồ như vậy, thì chúng ta nhìn rộng ra mọi cái cũng đều như vậy đó. Mà không nói đâu xa hết, ngay nơi bản thân của mình, quý vị biết quý vị đang làm cái gì quan trọng nhất mà không làm nó chết liền, quý vị có biết không? Đang ngồi đây mấy em bé nè, mấy đứa con biết mấy đứa con đang làm cái gì quan trọng nhất mà không làm đó là chết liền, mấy đứa biết không? Con bà già nói thở, còn mấy em bé trẻ không ai nói chứ. Đang thở, phải không? Thì như vậy thở là vai mượn từng hơi thở, mình mượn vô trả ra liên tục đều đặn như vậy là mình sống. Mà nếu giờ mình thở ra cái khì, là trả ra rồi mượn lại không được thì sao? Thì chết. Thì như vậy là cái thân của mình là có phải là vay mượn không? Từng giây từng phút không? Em bé mới có 8-9 tuổi cũng biết là phải nữa. Thì quý vị thấy đó là cái lẽ thật. Mà giờ ai hỏi mình á, đang làm gì quan trọng nhất thì mình trố mắt rồi mình dòm, chứ tôi đang sống sờ sờ đây mà sao nói tôi kỳ vậy? Quý vị thấy không? Mình không biết. Mà cái chuyện trọng đại nhất, quan trọng nhất trong từng giây từng phút của mình đang làm, không làm nó chết liền mà mình không nhớ. Nhưng mà chuyện tin tức thời sự quốc tế hay bà hàng xóm láng giềng gì ở đâu ngoài miền Bắc, miền Trung ha, Cà Mau gì đó đâu mình cũng rành hết trơn. Mà chuyện quan trọng nhất của mình quên. Cái đó Đức Phật gọi là vô minh mê lầm. Đừng nói chi cái mượn đó, rồi quý vị thấy ra để ly nước nãy giờ cũng mượn mấy lần rồi đó, để đó là mượn đó. Mượn vô, bởi vì máy chạy hồi nó khô, phải đổ xăng vô tiếp chứ không có xăng chạy không nổi. Quý vị thấy nó mượn đều đặn vậy. Rồi hằng ngày phải ăn uống rồi tắm giặt bao nhiêu thứ duy trì cái sinh mạng này. Thì như vậy đâu phải mình sanh ra cái tự nhiên cái mình sống trọn vẹn được đâu. Nào là nhờ cha mẹ, rồi máu huyết phải không? Rồi sanh ra rồi phải mượn bao nhiêu thứ, đất nước gió lửa, nói gần là thức ăn thức uống, rồi nào là quần áo y phục đủ thứ, nhân viên không khí điều kiện hợp mới thành. Mà rốt cuộc là mình đi đâu mình cũng nói tôi à nha, tôi, đừng đụng tới tôi, nghe thấy không? Tôi, ta, hay là mạnh hơn chút nữa là tao, phải không? Đó. Rồi mình tưởng đâu mình là số một thiệt, mình đồ xịn, nhưng mà không ngờ đồ dởm, không phải không? Hợp không biết bao nhiêu thứ vô mới thành, mà cứ vỗ ngực xưng tên tôi ta, phải không? Mình cứ tưởng đâu mình là một cái gì thuần nhất trọn vẹn thiệt, nhưng không ngờ nghe cái rầm cái rồi cái thì ngã xuống, cái thì vô bệnh viện, phải không? Không kịp, hoặc là trở về thì đi Cà Thọ, hoặc là xong rồi ngồi cái thị là nằm một chỗ, hoặc là đẩy vô một cái lò gì đó mà đem ra còn có một cái hũ. Quý vị biết lò đó là gì không? Quý vị chịu vô lò đó không? Chịu không? Không ai chịu hết chứ. Không chịu cũng phải chịu, phải không? Cái đó không chịu thì sao được? Đó là quy luật rồi. Giờ ai ngồi đây nói tôi không thèm chết, không thèm già, không thèm bệnh gì, tôi ra lệnh cho thân này nè, không già, không bệnh, không chết. Quý vị ra lệnh rồi nó chịu nghe mình không? Chịu không? Sao kỳ vậy? Thân này của mình mà. Mình lại ai mình cũng nói nè, mặt của tôi, phải không? Mũi của tôi, tai của tôi, chân của tôi, cái gì cũng của tôi hết trơn. Mà sao giờ mình ra lệnh cho cái thân của mình mà nó không nghe mình? Thì vậy thân này không có chủ, gọi là vô ngã. Cho nên tuy có hình tướng đẹp, xấu, già, trẻ, mập, ốm, cao, thấp, đen, trắng, sang, hèn, giàu, nghèo, dinh, nhục, vân vân, nhưng cuối cùng rồi cũng trở về cái chỗ bại hoại, tan rã mà thôi. Thì đó là chúng ta thấy được cái sự thật, không có cái tướng thật. Chính vì vậy mình thấy rõ được vậy, cái tâm của mình á, nó giảm bớt cái sự ham muốn, giảm bớt cái sự nóng giận, rồi giảm bớt cái sự chấp trước nắm chặt. Quý thấy phải vậy không? Như bây giờ mình nói, cái gì quan trọng nhất đối với mình là cái thân này. Bây giờ cái thân này á, nó chỉ vay mượn trong từng hơi thở, nó mong manh, nó là giòn bở, đụng vô cái thì nó hư, nó rã. Thì như vậy cái thân quan trọng nhất mà bây giờ cái thân không thiệt thì còn gì nữa thiệt? Mà nếu mình thấy được vậy thì tự nhiên mình buông bỏ được. Đó, trở lại vấn đề nãy đó, tự nhiên là mình mới hỷ xả được. Còn nếu mình thấy cái này là thiệt, cái này là tốt, đầu cho ráng buông đi nữa rồi rồi lén lén cũng nắm trở lại. Vì thấy vậy không? Mà chỉ có mình nhìn thấy rõ cái bản chất thật sự của nó thì mình mới buông được, mình mới không chấp. Đúng như mấy đứa bé còn nhỏ, nó chưa có hiểu biết, nó lấy mấy cái cục đó xét, nó nắng lên, nó làm chiếc thuyền ha, chiếc xe, làm cái tủ, làm cơm, làm chén gì đủ thứ đó. Nhưng mà nếu mà đứa bạn nó, đứa nào lại mà giật cái của nó hay là lấn vô mà đạp mà xẹp lép cái chén của nó thì lúc đó là sao? Lúc đó mấy đứa còn sao? Khóc la lên phải không? Thấy đó là đồ rất là quý, giá trị của nó. Nhưng người lớn thấy mấy cái cục đất có khóc không? Nếu mà bị mất, bị giành hay bị hư có khóc không? Người lớn không khóc là tại sao vậy? Tại sao? Người lớn thấy mấy cái cục đất sét đó là không có giá trị, đồ giả. Cho nên giàu cho có được, có mất, có nên, có hư gì cũng không quan tâm, đồ giỏ, đồ giả, không có giá trị. Còn nếu mình thấy ra thì đương nhiên là phải khổ đau gì nó. Quý vị nhìn cục đất sét, nhìn mấy cọng dây thun, hay là nhìn mấy cái lon da chai lông vịt rồi đó thì vô giá trị. Nhưng mà quý vị nhìn cỡ chừng cái đồng hồ của mình hay chiếc cà ráo của mình, nó có giá trị không? Có không? Giá trị kha khá rồi phải không? Chính vì giá trị kha khá cho nên rủi nó mất thì sao? Khổ phải không? Buồn. Rồi á, lớn hơn nữa thì sao? Thí dụ như có món đồ gì thiệt tốt, thiệt giá trị, bỏ trong tủ mà đi lại chùa tụng kinh gì chứ lâu lâu cũng nhớ là không biết nhà có ai trộm mất cái gì không, mà nhớ lại đi về cái mở rồi kiểm tra liền à. Vì thế không? Cái món nào mà càng quý, càng giá trị chừng nào á, mình quan trọng nó thì cái đó làm cho mình khổ. Cái đó nó ràng buộc mình. Cho nên muốn hết khổ không có gì khác hơn phải có cái trí tuệ thấy rõ được cái lẽ thật, cái bản chất của tất cả sự vật. Không có gì khác hơn. Cho nên quý vị thường nhớ, ở trong đạo chúng ta có câu nói duy tuệ thị nghiệp. Cái người tu Phật chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Mà trí tuệ là cái gì? Thấy đúng được cái lẽ thật của thân mình, của tất cả mọi sự vật xung quanh. Hãy ngày nào mà mình còn thấy nó là thiệt, là đẹp, là bền chắc, là quan trọng thì ngày đó nhất định mình còn khổ đau. Ngày nào mà trí mình sáng soi, mình sẽ thấy rõ cái bản chất của nó là biến đổi vô thường, tạm bợ, nở rồi tan, sanh rồi diệt, mình bớt cái chấp, mình buông bỏ thì ngày đó là có an lạc, có hạnh phúc. Thì đó, đó là chúng ai mà tu tập được ba cái chánh định á, là thấy rõ tất cả sự vật á, là rỗng không, không có thiệt. Dầu có hình tướng tốt xấu, cao thấp đen trắng nữa, mình cũng không có chấp. Rồi cái tâm mình bớt mong cầu thì người đó dần dần á, nếu mà cộng thêm niệm Phật nữa thì lên cái phẩm cao hơn, phẩm sen cao hơn, trung phẩm thượng sanh, bước cái vào hàng thánh nhân. Tới cái chỗ cư trú, cái nơi ở mà cao tột cùng cực á, tức là vô lượng tam muội chánh định thù thắng, là cái chỗ cư trú của chư Phật, cái chỗ nương trụ của tất cả chư Phật, cho nên gọi là Phật trụ. Chánh định là cái tâm không có loạn. Khi quý vị niệm Phật á, tâm của quý vị loạn nhiều ít. Ngồi đang niệm nó có định luôn không, hay là lâu lâu nó cũng chạy? Có định luôn không? Ngồi niệm chừng một tiếng đồng hồ mà nó chạy chừng bao nhiêu? Nó chạy hết phần nữa không? ngồi trong chùa niệm Phật, nhưng mà bỗng nhiên cái nó về nhà, nó coi coi bán cái món gì lời ở lỗ, lạ kỳ. Đang ngồi cánh điện Phật mà miệng cũng niệm Phật, tai cũng nghe vậy mà tâm nó chạy. Rồi chứ niệm lẹ lẹ đang nhanh đang về, chứ để đi thăm cháu nội cháu ngoại gì đó, hay đi ăn đôi thôi nôi đầy tháng ngày đám cưới đám hỏi gì á, lâu lâu quý vị có bị vậy không? Thì đó là chưa có chánh định rồi, tuy niệm Phật mà còn loạn. Cho nên bây giờ đó, chúng ta niệm Phật á là làm sao mà chúng ta phải nhiếp cái tâm của mình. Khi quý vị niệm Phật á, mỗi cái niệm, mỗi cái danh hiệu Phật á là phát khởi từ tâm của mình phát khởi. Miệng niệm rõ ràng rành rẽ, tai mình nghe minh bạch tường tận, không có sót. Nam nghe rõ, mô nghe rõ, a di đà Phật, rành rõ từng tiếng từng câu. Tâm niệm, miệng mình phát ra âm thanh, tai mình nghe rành rõ. Tâm, miệng và tai của mình hợp nhất là một, không có gì xen, không có gì tạp, không có gì gián đoạn chen vào hết. Thì vậy là ngay lúc đó là cái tâm thuần nhất niệm Phật. Nó vừa phóng chạy nghĩ chuyện này chuyện kia là thu nhiếp trở lại à, nó vừa xen tạp cái gì đó chen vô á, làm chúng ta nhiếp cái tâm nó quay trở về cái danh hiệu Phật, không có lơi, không có lỏng, mà phải tỉnh táo sáng suốt. Chứ nhiều khi á, ở ngoài lo việc này việc kia, hay là làm ăn buôn bán gì đó, thì minh mẫn lắm, tỉnh táo sáng suốt, làm tới vô cái giờ niệm Phật á, ngồi đó gục lên gục xuống, phải không? Rồi ngồi đó là lơ là, mình thấy cái giờ đó là mình không có chú tâm, không có chuyên nhất. Làm sao mà chúng ta thấy được cái giờ niệm Phật đó là cái giờ thiêng liêng, cái giờ rất là quý báu, cao cả, để mà quyết định cho cả một cuộc đời của mình? Cái đó rất là quan trọng. Quý vị để ý cái phần này là như quý vị thấy mình lo cho cái ăn, hay là lo cho cái mặc, lo cho cái ở, thì mình lo rất là kỹ. Quý vị thấy phải vậy không? Lo về phần vật chất á, làm ăn buôn bán, hay là lo cho cái sinh hoạt hàng ngày của mình, hay là lo cho cái tài sản tiền của mình, mình đem rất là nhiều công sức tâm lực mình lo. Nhưng mà tới cái phần tâm, cái phần tinh thần của mình á, thì mình lại lãng quên, xem thường. Mà trong khi cái thân này á thì nó phải rã tan, nó bại hoại. Còn cái tâm của mình đó, quý vị thấy nó có mất không? Khi mình chết rồi đó, cái tâm mình có mất không? Có mất không? Cái tâm của mình á là nó sẽ theo cái nghiệp mà đi thọ sanh, theo cái nghiệp lực. Nếu bình thường á, mình tạo cái nghiệp xấu ác nhiều thì dẫn mình đi vào ba con đường tâm tối. Nếu mình tạo nghiệp thiện tương đối thì dẫn vào cõi người, cõi trời. Còn khi nào mà chúng ta đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn á, mới là thượng phẩm thượng sanh. Cho nên là chư tổ nhắc chúng ta đó, nhất tâm niệm Phật, dụng trí không phân tán, sáu căn đều thâu nhiếp, tịnh niệm tiếp nói, thì mắt không bị hình sắc làm ô nhiễm, tai không bị âm thanh làm ô nhiễm, mũi không bị mùi hương làm ô nhiễm, lưỡi không bị vị làm ô nhiễm, thân không bị sự xúc chạm làm ô nhiễm, ý không bị pháp trần làm ô nhiễm. Nếu làm được như vậy thì tuy đang sống ở trong cõi ta bà, mà toàn thân đã ngồi nơi thế giới liên hoa, vậy còn lo gì đời sau lại không vãng sanh ở cái cảnh thanh tịnh. Thì quý vị thấy chư tổ dạy chúng ta nhất tâm niệm Phật mà dụng trí không phân tán thì sáu căn đều thâu nhiếp, tịnh niệm mới được tiếp nói. Quý vị nhớ ở cái chỗ dụng trí không phân tán, sáu căn đều thâu nhiếp. Khi mình niệm Phật á, mình ngồi ngay ngắn nghiêm trang trước bàn Phật, đó là thân của mình thanh tịnh. Rồi miệng mình chỉ chuyên nhất trong cái danh hiệu Phật, đâu có nói chuyện gì khác. Như vậy là miệng mình thanh tịnh. Rồi ý của mình nhiếp vào cái danh hiệu Phật là ý thanh tịnh. Rồi cho tới mắt của mình không có dòm đông ngó tay, tai của mình cũng không có nghe những cái tiếng ở ngoài, mũi cũng không có ngửi mùi, lưỡi cũng không có nếm vị, mà chỉ chuyên nhất ở trong một danh hiệu Phật mà thôi. Thì như vậy á, thì sáu căn mới được thâu nhiếp. Mà sáu căn được thâu nhiếp rồi thì tịnh niệm mới tiếp nói. Tịnh niệm tiếp nói là từng danh hiệu Phật đều là thanh tịnh, từng danh hiệu Phật đều là thuần nhất. Được như vậy á, thì mắt mới không bị hình sắc làm ô nhiễm, tai mới không bị âm thanh làm ô nhiễm, mũi lưỡi thân ý vân vân mới không bị sáu trần làm ô nhiễm. Quý vị có bị hình sắc ở bên ngoài làm cho ô nhiễm không? Có thường thường bị không? Ví dụ như mắt của mình đương đi ngoài đường, cái bỗng nhiên nhìn thấy cái chiếc xe nào dán kiểu đời mới đẹp quá, hay là cái nhà nào nó mới kết theo kiểu tân thời, cái sao sao khoái thích phải không? Về nhà vậy chứ nhiều khi lâu lâu có nhớ lại cái xe đó đẹp, hay là cái nhà đó là cái kiểu mới phải không? Ước gì nhà mình được kiểu giống vậy. Thì vậy là có phải bị hình sắc làm ô nhiễm chưa? Đó. Rồi á, âm thanh tự nhiên đi vào trong cái chỗ đông người, huynh đệ, bạn bè, thậm chí lại cái chỗ tu nữa, bỗng nhiên xa xa đằng kia có người nói cái gì đó mà sao trùng cái tên của mình, mà nói chuyện dở, chuyện xấu nghe chứ. Và lúc đó là sao? Lúc đó là sao? Có ba cái trường hợp. Nếu mà tu dở tức là sao? Rề lại, phải không? Rồi phân bua. Có khi la lối, la lối cãi cọ là dở nhất. Cái hạng thứ hai á là phân trần. Phân trần, nói phải quấy đúng sai. Cái hạng thứ ba không có nói, không nói nhưng mà buồn ở trong bụng, buồn phải không? Như vậy về niệm Phật hay là mấy ngày sau nhớ lại câu nó cũng buồn. Thì vậy có phải bị cái âm thanh nó làm cho tâm mình ô nhiễm không? Như vậy đó là bị sáu trần nó làm cho ô nhiễm. Thì giờ quý vị thấy, bây giờ muốn mà không cho nó ô nhiễm á, thì chư tổ dạy chúng ta không phải chỉ cái giờ mình niệm Phật ngay trên cái thời khóa mình mới tu, mà chúng ta còn phải biết tu ở trong mọi cái sinh hoạt, nhất là ở nơi cái khẩu nghiệp của mình. Phiền não đều do từ nơi cái miệng là nhiều nhất. Cho nên chư tổ hồi xưa đó, hòa thượng Nhất Nguyên khuyên chúng ta, ngài nói Tây phương cực lạc chúng đều tôn, khuyên khắp người đời học diệu môn, có miệng bớt duyên trò chuyện nhảm, một câu Phật hiệu độ thần hôn. Quý vị thấy ngài nói là Tây Phương Cực Lạc chúng điều tôn, khuyên khắp người đời học diệu môn, tức là từ thánh chúng cho tới tất cả chúng sanh đều là tôn trọng quý kính và hướng về cái pháp môn niệm Phật giảng sanh cực lạc. Đó là cái cửa màu nhiệm. Nhưng mà muốn đạt được cái cửa màu nhiệm đó thì phải làm sao? Có miệng bớt duyên trò chuyện nhảm, một câu Phật hiệu độ hình hôn. Như vậy có miệng bớt cái duyên trò chuyện nhảm, tức nói chuyện đông chuyện tây, chuyện phải chuyện quấy, xong rồi hồi về phiền não, phải không? Thành ra giờ đã bớt nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, thì như vậy thì sao? Một câu Phật hiệu đó độ thần hôn, tức là độ cho cái tinh thần hôn mê của mình nó được trở thành tỉnh táo sáng suốt. Còn nếu mà mình không có niệm Phật á, mà mình theo á cái nghiệp quen của miệng á, thì nó làm cho tinh thần mình nó mờ tối. Dầu cho đang nói chuyện lanh lợi lưu lót, la ai cũng không la kịp hết trơn, nhưng mà vẫn là đang sao? Hôn mê, chứ không phải là đừng tỉnh táo. Cho nên á, là chúng ta tập là bớt nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, thì như vậy tâm của mình từ từ nó sẽ được tỉnh táo sáng suốt. Thì như vậy đó, thì khi mà nhắm mắt lúc lâm chung thì mới có được cái sự cảm ứng, mới có được cái sự tiếp dẫn của Đức Phật. Vì cái ánh sáng của Phật Di Đà như mặt trăng tròn đầy chiếu khắp mười phương, nước lắng trong thì trăng hiện toàn thể. Trăng chẳng phải hướng tới nước mà đến, nước giấy động vẫn đục thì trăng không hiện rõ. Mặt trăng chẳng phải bỏ nước mà đi, nước thì có trong đục động tĩnh, nhưng trăng vốn không có lấy bỏ đến đi. Quý vị thấy cư sĩ Dương Kiệt nói thì chúng ta thấy rất là rõ. Cái ánh sáng của Phật Di Đà giống như mặt trăng tròn đầy ở giữa hư không, chiếu khắp mười phương. Nhưng mà ở dưới các cái ao hồ sông rạch á, thì có trong có đục. Nếu mà nước đục thì mặt trăng không có hiện được, hoặc là nước sao động thì cũng không có thể phản chiếu hiện bóng được. Mà nước trong lặng thì mặt trăng hiện rõ ràng. Thì như vậy nước có trong đục động tĩnh, chứ còn mặt trăng đâu có lấy bỏ đến đi. Quý vị thấy không? Nước là chỉ cho cái gì? Còn trăng là chỉ cho cái gì? Nước là chỉ cho gì? Nước là chỉ cho cái tâm vọng động của mình. Cái tâm của mình mà nó vọng động, nó phiền não thì giống như là nước đục. Cái tâm mình được lắng thanh tịnh thì giống như nước trong. Mà nếu như khi nào mà tâm của mình thanh tịnh thì lúc đó là quý vị thấy được cái ánh sáng của Phật Di Đà đường soi rọi chiếu khắp tất cả, đường tiếp xúc với bản thân của mình. Mỗi lúc mà mình niệm Phật mà tâm quý vị thanh tịnh á, thì quý vị đều tiếp xúc được với cái ánh sáng của Phật Di Đà. Quý vị nhìn lên cái hình Đức Phật A Di Đà, quý vị thấy chung quanh ngài đó từng lỗ chân lông nơi thân ngài đều phát ra vô lượng ánh sáng hết. Quý vị thấy phải gì không? Tua tua phát ánh sáng ra từ trên đỉnh đầu cho tới dưới chân. Thậm chí quý vị nhìn thấy chung quanh ở trên đỉnh đầu của ngài có gì? Có gì? Hào quang, nhưng mà có lửa chung quanh, phải không? Lửa đó là chỉ cho cái ngọn lửa trí tuệ. Từng giây từng phút á, lúc nào Đức Phật cũng sống trong cái tuệ giác sáng suốt, thấy rõ được cái lẽ thật ha. Mà lúc nào cái tâm của mình thanh tịnh á, lặng lẽ, thì mình mới tiếp xúc được cái ánh sáng của Phật. Tiếp xúc được ánh sáng đó là cái trí huệ tỏa rạng của mình á. Mình thấy rõ được lẽ thật, và lúc đó mình tiếp xúc được ánh sáng của Phật, tức là cái trí huệ của mình với Phật không có khác. Lúc nào quý vị hít vô a di, thở ra Đà Phật, hít vào là A Di, thở ra Đà Phật, hít vào A Di Thở Đà Phật, từng hơi thở sáng suốt rõ ràng, thấy rõ cái mạng sống của mình.
Từng giây phút giây mở mua bỏ mà không chết, nghe ai nói với mình đã mua bỏ trả lại cái gia đình mà, thì đó là chúng ta sao đang tiếp xúc với ánh sáng trí huệ của Phật gì
à? Nó trong kinh Ban Chu nói chẳng dùng thiên nhãn thấy tỏ, chẳng dùng thiên nhĩ nghe suốt, chẳng dùng thần túc đi đến cõi Phật kia, chẳng từ nơi đây chết sanh về cõi kia, mà ngay nơi đây được thấy rõ. Ngay nơi đây là ngay nơi cái tâm thanh tịnh của mình, mình cảm nhận được cái trí giác của Phật. Mà nếu ngay khi mình còn sống, tâm mình thanh tịnh, trí mình sáng, mình thấy rõ được như vậy, thì lúc mình nhắm mắt thì sao? Thì nhất định là ở trong cái niệm Phật Tam Muội, tức là cái chánh định vua của tất cả các chánh định khác, thì giảng sanh thượng phẩm thượng sanh. À, quý vị chịu vậy không? Chịu không? À, như vậy cố gắng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh đều nhiếp niệm ở trong cái danh hiệu Phật. Thì như vậy tóm lại là buổi nói chuyện hôm nay nói cho quý vị thấy bốn nơi cư trú. Cái nơi cư trú thứ nhất là chúng ta là phải tu bố thí, trì giới, rồi thiện tâm thì được sanh lên cõi trời. Nếu niệm Phật sẽ được giảng sanh phẩm thấp, phải không? Cái nơi cư trú thứ hai là nơi cư trú của chư thiên cao hơn nữa, là chúng ta tu bốn cái tâm vô lượng, từ bi hỷ xả, rồi chuyên nhất niệm Phật thì được giảng sanh phẩm khá hơn, phải không? Rồi cái nơi cư trú thứ ba là nơi cư trú của hàng thánh nhân nhị thừa, là tu tập ba cái loại chánh định, không thấy rõ tất cả khi vật đều là nhân duyên dai mượn, giả dối không có thật, mà buông bỏ nhiếp tâm nơi cái danh hiệu Phật, thì vậy đó là niệm Phật thì được phẩm là khá rồi. Phẩm từ phẩm mà là thượng phẩm trung sanh chứ không phải là vừa. Rồi tới cái thứ tư cuối cùng là nơi cư trú của chư Phật, là cái tâm chánh định. Mình niệm Phật mà tới cái chỗ thuần nhất thanh tịnh, không còn xen tạp nữa, cái trí huệ tỏa sáng, thấu suốt được cái lẽ thật tột cùng, tiếp nhận được cái ánh sáng trí huệ của chư Phật, tâm mình và tâm Phật không có khác, thì chúng ta được vào cái cảnh giới thường tịch quang tịnh độ, là cõi tịnh độ lặng lẽ sáng suốt, lên tới thượng phẩm thượng sanh là tột cùng. Tuy mình chưa nhắm mắt, chưa có giảng sanh, nhưng hiện tại ở trong cuộc sống mình đã là hoa sen không có nhiễm ở giữa cái cõi ta bà quế trượt. Cuối cùng là kính chúc cho tất cả quý Phật tử luôn luôn tinh tấn niệm Phật để hiện tại có được cái sự an lạc, và khi nhắm mắt giảng sanh thượng phẩm thượng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Mời tất cả quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đêm